Bộ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình Vinay TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần rồi tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới Đức Tần Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, với như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa về chủ Quy Sư Tử thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì trụ trì Lưu Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Tích Nữ Hiền Nhân Chú Sứ Lưu Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con xin trả lời vấn đáp câu hỏi của quý Phật tử. Đầu tiên là con xin mời Sư Cô. Vâng, Sư Cô cho con đặt cái câu hỏi đầu tiên với Thầy. Như bạn có cái câu hỏi nào với Thầy, Mô Phật?
Có một câu hỏi là cái sâu trước thì Thầy nói là Pháp do Tăng truyền. Rồi sau đó Thầy nói là Tăng Ni gì là cũng đều có thể truyền được. Nhưng mà Đức Phật có nói là cái người Ni cho dù cái cao hạ bao nhiêu đi chăng nữa đi mà có gặp cái người Tăng mà mới xuất gia một ngày thôi là cũng phải quỳ lại.
Dạ, Mô Phật. Có đúng không? Xin Pháp Sư trả lời cho chúng con câu hỏi này của Sư Cô. Dạ, Mô Phật.
Cái đó đúng. Đó là lúc đời xưa đó. Khi mà lúc đó là Đức thời Phật còn tại thế thì chỉ có Tăng thôi. Rồi sau này cái bà dì của Phật đó, bà kế mẫu đó, bà mới phát tâm bà đi tu, muốn đi tu. Thì đường xa lặn lội tới đi bộ tới Phật, tới Đức mà dày nó nát mà cái chân chảy máu luôn. Đây là một cái người bà hoàng hậu mà cả đời chắc chưa bao giờ đi bộ xa như vậy.
Dạ, Mô Phật.
Để tới xin Phật nói thật từ chối, nó không được, cái tăng cái này là chúng tôi không có phụ nữ ở trong này tu trong pháp này. Thì sau này nhờ ngài A Nan Đà đó.
Dạ.
cái vị thị giả của Đức Phật đó mới năn nỉ nói là trời đây là cũng là mẹ của con mà. Anh ta xin xỏ Đức Phật mới đồng ý cho thì Phật mới nói là cái điều kiện mà người muốn người ni đó muốn làm người ni đó có cái điều kiện đầu tiên hết đó. Muốn cạo đầu xuất gia cái người ni phải kính trọng người Tăng.
Dạ. Một Phật. Một Phật.
Thành ra thì cái đó cái câu anh nói hồi nãy là cái người này Phật mới dạy là nếu như người ni có được làm tỳ kheo ni cả 100 năm đi nữa rồi mà gặp cái người tỳ kheo mới chỉ được làm thọ khu túc giới thôi đó thì phải đảnh lễ như thường. Thì bên đi họ nghĩ nó họ đồng ý cái chuyện đó. Thành ra cái điều lệ đầu tiên như vậy là cái người ni đó, theo Phật pháp chúng ta là gặp ông Tăng là phải đảnh lễ.
Một phần.
Là đó ý nghĩa là như vậy. Đức Phật dạy cũng có cái dụng ý của Đức Phật, cái đó là có rất tốt cho cái người tu bên phái nữ. Thành ra nhưng đều cái thời mạt pháp này đó, cái thời mạt pháp này nó thành đời lúc mà thầy Phật còn sống đó thì mấy cái người đi gặp ông Tăng rồi đảnh lễ rất là dễ dàng. Tới gặp thời chánh pháp đó, thì mấy 500 năm tiếp theo Đức Phật nhập diệt đó thì người ni gặp ông Tăng đảnh lễ rất là thông thường. Tới cái thời mạt pháp chúng ta đó, người ni bây giờ gặp ông Tăng không đảnh lễ nữa. Mà thiệt ra thời buổi này cái Phật mà nói thì cái người ni đó, họ thời mạt pháp này phụ nữ người ta giỏi hơn đàn ông theo trung bình đó, chứ người phụ nữ đó, có cái tài cán hơn người đàn ông, giỏi thông minh. Thành ra họ phát cái tâm là khinh mạng các kiểu nào. Thành ra trong cái tăng đoàn thường thường bây giờ rất khó mà gặp người ni đó mà đảnh lễ người Tăng. Thành ra đó là cái bản tính của thời mạt pháp.
Dạ, Mô Phật.
Ngay cá nhân thầy cũng biết. Tại gia đình thầy cũng có mấy người bên nữ xuất gia cũng với ngài Thiên Hóa nữa.
Mô Phật.
Thì họ cười họ kể chuyện với nhau nói là mấy sư cô trong chùa ngay để từ ngài Thiên Hóa đó mà họ đã đắc quả đầy đủ, rất nhiều người đắc quả, gặp người Tăng và người Tăng Việt Nam tới họ né, họ không muốn ra đâu, để tại vì biết ngài Thiên Hóa dạy là phải đảnh lễ, họ né, họ không ra chứ tại không gặp được cần đảnh lễ. Mà tại sao mình là người đã đắc quả sơ quả la hán, nhị quả tam quả tứ quả la hán mà đảnh lễ một người phàm phu Tăng làm cái gì? Thành ra cái thời mạt pháp là bạn tính đến tức cười đó, là người ni không có chịu đảnh lễ người tăng nữa. Chùa chúng tôi thì khác, chúng tôi là bắt buộc là mấy người ni phải ra đảnh lễ. Tại sao như vậy? Thầy rất là giản dị. Mỗi lần cái vị đảnh lễ như vậy là cái lòng cung kính đó, cái pháp đó giúp cái vị bớt cái lòng kiêu ngạo và tạo rất nhiều phước.
Okay.
Thành cái đó là giúp đỡ cái việc tu hành của quý vị. Đức Phật mới dạy như vậy, nhưng phải cái việc Phật dạy như vậy để gọi là trọng nam khinh nữ đâu. Cái đó là thực sự giúp cái người ni để người ta bỏ được cái tâm kiêu ngạo. Mặc dù thấy người ta, người nam, người tăng mà người ta vẫn không bằng cái sức khả năng tâm trí của mình, vẫn đảnh lễ như thế. Như thế. Tại sao? Tại Đức Phật dạy như vậy thì mình chỉ làm như vậy thôi. Thời chánh pháp nó như vậy. Thành ra thầy nói lại cái phần thứ nhất là lý do mà bên ni nên gặp tăng để đảnh lễ là tại vì cái tâm cung kính đó, tôn kính phải riêng người tăng mà mình cung kính. Nếu cái vị mà thiệt sự mà không cung kính được cái người tăng đó. Cái tại vì nghĩ chẳng hạn như bên Phạm Thành họ nghĩ, mấy người ni họ nghĩ rằng là họ giỏi hơn mấy ông tăng khác. Thầy là bị như vậy, tới nhìn thấy ông làm gì ở đây, ông đổ ra riêng đi chỗ khác. Thành ra đừng nói chuyện mà đảnh lễ, họ còn khinh thường mình. Cái tâm như vậy mà tạo nghiệp vô lượng vô biên nghiệp. Mà ngược lại, mà nếu như mà quý vị mà phát cái tâm, mặc dù thấy thầy đây trình độ thấp hơn mấy sư cô đó, mà người ta vẫn quỳ xuống đảnh lễ như vậy, có nghĩa là sao? Là họ đảnh lễ như vậy, họ chưa hiểu cái pháp. Thiệt sự mà nếu như thầy người đi mà gặp như ông tăng trình độ thấp, mà ông tăng chẳng hạn như quá non đi, không biết gì hết, mình cũng đảnh lễ như vậy. Tại sao? Cái tâm mình đảnh lễ là mình đảnh lễ không phải, mà đảnh lễ là tôn trọng cái pháp của Đức Phật. Mình mới có phước. Chứ còn mình chỉ nhìn cái người đó không á, là mình vẫn chưa hiểu, chưa có trí huệ. Ok. Thành ra thầy dạy học trò thầy như vậy. Bây giờ cái cô hội anh hỏi cô, sư cô hỏi thầy mới dạy. Nhưng sư cô nhắc rõ ràng, bữa nào thọ cú túc giới gặp ông tăng cà bơ cà bất này nữa, mình cũng quỳ xuống lại. Tại vì quý vị mang cái tâm cung kính là nhớ ơn Đức Phật đã cho những cái người phụ nữ cái cơ hội tu một cái pháp để đắc quả rất là lẹ. Okay. Thành nhớ cái ơn đó, tôn trọng cái pháp của Phật thì đảnh lễ theo người là Phật dạy, cái đó là phước lớn không thể tưởng tượng được. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là nếu thực sự mà quý vị mà tu hành cái Phật theo Phật pháp thì tới nơi tới chốn rồi đó. Thì mặc dầu người ta có không có trí huệ như mình như nữa, mà Đức Phật nói mình đảnh lễ, mình vẫn đảnh lễ như thường đó, là có nghĩa là mình không chấp trước. Cái đó là người thực sự có trí huệ. Người có thực sự có trí huệ, không có màng cái chuyện người ta thấp hơn mình, mà chỉ theo cái truyền thống, chẳng hạn truyền thống cái bất cứ cái văn hóa nào có cái truyền thống của họ thì mình tới mình vẫn theo cái truyền thống là như vậy, là có cái trí huệ.
Thưa bác sư, cho con hỏi là nghi thức đảnh lễ của một vị mà tăng mới thọ cụ túc giới như thế nào? Là nghi thức chẳng hạn như đầu diện tiếp tục, nghĩa là quy mạng lễ, nghĩa là cung kính như thế, như hay là sao ạ? Vấn cái hành như thế nào?
Thì mỗi cái truyền thống và nguyên thủy thôi, họ đảnh lễ khác. Đại thừa chúng tôi đảnh lễ khác. Ngay đại thừa bên Đại Hàng đó, chúng tôi qua để đảnh lễ, họ đảnh lễ như chúng tôi, đảnh như thường như vậy. Xong họ cũng nhấc cái tay lên.
Okay.
Thì họ cái nghi thức là thiệt sự nó không quan trọng. Nếu quý vị theo cái truyền thống, quý vị bên bên Nam Tông ta đảnh lễ kiểu khác, bên Đại Hàng đảnh lễ kiểu khác, Ấn Độ thì kiểu khác, người Việt kiểu khác, người Việt giơ tay lên như vậy, bên Tàu chúng tôi để yên như vậy. Ok. Thành ra mình đảnh lễ và đảnh lễ
sát xuống dưới đất,
sát xuống dưới đất,
sát xuống dưới đất và một phần
cái phương pháp nó không quan trọng, cái tâm cung kính là tôi đảnh lễ theo cái quy thức của cái tôn giáo, cái truyền thống tôn giáo của nước đó là được. Sao cũng được.
Cảm ơn pháp sư. Dạ vâng.
Dạ cho con hỏi là khi mà mình đảnh lễ, mình có cần xin phép vị tăng cho mình đảnh lễ hay mình cứ thấy mình sụp lạy là đảnh lễ thôi thầy?
Thường tức thường theo cái truyền thống đó, mình phải xin phép, mình phải báo tỳ kheo ni hiền
nhẫn.
Hiền nhẫn.
Hiền nhẫn.
Nhiều người nữa thầy đã quên.
Dạ mình quên. Thì Khen Ni Hiền Nhẫn xin đảnh lễ thượng tọa tam bái. Okay. Tại khi bị gặp một người tăng á, cứ tự động mình gọi một cách xưng hô rất là lịch sự, gọi là thượng tọa. Thì gọi ai là thượng tọa,
ai cũng đừng nói lại đấy.
Tại vì theo cái truyền thống của mình á, mình tôn trọng, ta gọi cái danh từ thượng tọa là cái tôn trọng. còn cũng gần nói là phân biệt đại đức là hòa thượng này đó. Nếu ông thầy già có thể xưng hòa thượng cũng được, không sao. Thì quan trọng là thì kheo ni thích hiền nhẫn xin cung kính đảnh lễ thượng tọa tam bái, hòa thượng tam bái. Thì xong mình đảnh lễ.
Dạ vâng. Còn nếu mà trường hợp cái vị hòa thượng đó mà nói là không có đảnh lễ thì như vậy mình phải tôn trọng, mình không đảnh lễ. Vậy mình có bái nửa lại không thầy?
Thì nếu hòa thượng nói là không ấy thì mình nói dạ, thì A Di Đà Phật, mình ngừng lại. Cái đó là tại mình cái lòng cung kính mình là bằng cách mình đảnh lễ theo lời Phật dạy. Nếu hòa thượng nói là không, tôi miễn lễ, thì lúc đó mình cái lòng cung kính mình nói con xin miễn lễ theo như hòa thượng dạy, vẫn cung kính như thường. Cái phước đức mình cũng như là được ba cái loại như vậy. Còn người Việt Nam mình thì để nói là con đảnh lễ xin gặp thầy, xin đảnh lễ ba lại, thì thầy nói thôi miễn lễ, thì con nói không, con lâu lâu mới gặp thầy được một lần, con từ xa thôi, con phải đảnh lễ thầy ba cái lễ cho được, cho con đủ phước. Thì mình để họ đảnh lễ nhưng đều họ uổng cái phước thì ba cái đó là tốn cái sức mà trả bao nhiêu phước ấy.
Cô đảnh lễ xong nhớ hồi hướng cho chúng con nha cô.
Ai tu người đó
chúng con hỏi hỏi cho chúng sanh với tôi nha. Rồi thì cái phước con nó càng lớn nữa, nó có hồi hướng cho chúng con. Thưa khi pháp sư được hỏi thêm một câu nữa.
Thôi mình đợi cái đừng những quảng cáo dạ, vâng, xong vâng, mình phải vâng, cái gì mà nói.
Vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin viết đầu dây máy. Tôi sẽ trả lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Dạ thưa pháp sư, thưa thầy với cô. Thực sự là khi mà Đức Phật lúc mà bà kê máu và xin xuất gia đó, như chúng con được biết là Đức Phật từ chối có lý do của ngài nghe nâu đó, là không biết có đúng như pháp sư, là lúc đó là cái thời chính pháp nó bị giảm đi phần nữa. Là chính vì vậy mà cái tâm của cái người phụ nữ đó là nó lại cao ngã như vậy, thì nó giảm cái phước của người phụ nữ. Cho nên là sau đó ngài mới chờ cái đó rồi ngài mới bằng lòng như vậy, nhưng mà ngài mới đưa ra đưa ra theo cái giới á, là coi như phải đảnh lễ người nam mặc dầu á, là người đó mới vào cụ túc thôi, có một ngày thôi, thưa bác sư. Dạ, còn cho con hỏi một câu, bây giờ là đối với vị mà mới sai di thì sao ạ? Thì ngài có nói gì sai di không thì con?
Sai di trong thì giới không có sai di thì không có tính. Tại sai di là non quá, không có thiệt sự là chưa phải là người xuất gia, chỉ mới tập xuất gia tập sự, giống như trainee, mình không cần đảnh lễ sa di, ni không cần đảnh lễ sa di, mà sa di phải đảnh lễ người ni.
Sa di phải đảnh sa di, sa di phải đảnh lễ người ni.
Nhưng đều bên sa di ni thì phải kính trọng sa di, nên là sa di đi trước sa di ni.
Vâng. Thầy sư nói sa di tức là nam đó, vâng, sa di ni là nữ, thưa một phần. Dạ vâng. Dạ. Thầy Hiền Trì có bổ túc thêm cái gì không thưa thầy, theo ý kiến riêng của thầy ạ? Thầy Hiền Trì.
Thầy thấy nếu mà lễ như vậy thì như nãy thầy trụ trì nói là để tỏ cái lòng tôn kính của mình.
Dạ.
Mình càng lễ mình càng có phước, chứ đâu phải còn hơn người thua, hơn thua ngoài chỗ công cộng mà mình sợ cái gì. Đã cạo cái đầu trước là còn sợ cái gì nữa. Bỏ hết như làm xấu hình dạng đi rồi còn sợ cái gì nữa.
Vâng. Cái đó là cũng là từ bi thì xả rồi, đó là tới đó mà vâng nó phải xả hết tất cả phải tương cầu một phần. Cô còn hỏi gì nữa các bạn không, qua câu hỏi tiếp
vâng,
thứ hai.
Vâng, chưa hỏi tiếp đi.
Dạ vâng. Thưa thầy cô, có Phật tử là muốn hỏi là vấn đề về quy y. Đã quy y rồi thì chẳng hạn như vị tăng của mình mà quy y đó là hoặc là cái vị ni đã nhập diệt rồi đó, vâng, thì có nên quy y, vị muốn quy y với một vị khác được thì có được hay không, hay là theo quý thầy cô nghĩ làm sao? Dạ một hả?
Cái quy y là cái pháp đặc biệt Đức Phật dạy để cái mục tiêu đó là để giúp người Phật tử tu hành và thoát bị đọa. Thì cái quy y bởi vậy khi mà quý vị cái ý nghĩa quy y là quý y có hai phần, mình trở thành một người Phật tử và một mình nương tựa người thầy để mà mình tu hành để được tránh khỏi cái luân hồi. Ý nghĩa là như vậy, mình không tránh bị đọa và hy vọng cao nhất là mình có thể tránh được cái luân hồi đó.
Yeah.
Okay. Thành ra tôi có nghĩa là cái phần một phần quý y nếu quý vị trở thành Phật tử có nghĩa là quý vị là thành một cái người đệ tử của Đức Phật, Phật tử mà con của Phật. Những người mà chưa quý y không thể gọi là Phật tử được, tại vì họ không phải là con của Phật. Okay. Chính thức là con của Phật. Con của Phật cũng có con thiệt với con giả, con rơi với con chánh thức. Thì cái Phật tử mình nôm na nói là Phật tử là con chánh thức. Cái người mà chưa thành Phật tử chỉ là con rơi thôi. Yeah. Nói vậy được không?
Dạ.
Lịch sự quá. Dạ, quá lịch sự. Thành là cái phần thứ nhất là khi quý vị là quý vị trở thành loại là ông thầy của mình thiệt sự là Phật. Chúng con trở thành con của Phật theo con đường Phật dạy, theo cái pháp Phật tu để đắc được cái giải thoát, tránh bị đọa sau cái tam ác đồ là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục khổ sở dễ sợ. Và cái đó là cái điều kiện đầu tiên hết đó, mình trở thành quy với tam bảo để mình hy vọng mình tránh bị đọa, tại mình biết bị đọa là khổ dễ sợ lắm. Nếu cái vị nghĩ bây giờ cái thời buổi này mà cái vị thấy khổ này, trời ơi sao mà con đi làm việc cực khổ quá, rồi về nhà thấy con vợ nó còn dày xéo con nữa, hoặc là chồng còn dày nó làm khó làm dễ nữa. Thì cái đó là cái khổ sở. Nên các vị biết như vậy thì Đức Phật nói có cái cách để cái vị tu theo Phật pháp để diệt tất cả những khổ, liễu khổ và đắc lạc thôi, không bao giờ khổ nữa. Thì trong cái khổ đó thì cuộc sống từ ngày như vậy mình tạo những cái nhân duyên để sau này sẽ bị đọa xuống tam ác thú vì cái tham sân si. Ok, thì thành ra mình hiểu được như vậy thì cái pháp quý y đó, tam bảo đó, cái đầu tiên hết là giúp chúng ta tránh bị đọa, tại cái đọa nó lâu và khổ vậy sợ khó ngóc đầu lắm. Cái phần thứ nhì đó okay, là mình được hướng, được cái người hướng dẫn, cái người mà có kinh nghiệm tu hơn mình, ta hướng dẫn mình phương pháp tu để tránh bị đọa, và tốt hơn nữa nếu người thầy đó mà có sức hơn nữa, hướng dẫn cái gì để mà thoát được cái vòng luân hồi, để liễu khổ đắc lạc. Okay. Nó hai phần như vậy. Là cái phần mình làm Phật tử, tức là mình tin đặt tưởng nương tựa vào Đức Phật, pháp Phật để mà tu, để mà đắc giải thoát. Okay. Thoát cái khổ, liễu khổ đắc lạc. Nhưng để phải cần cái người mà hiểu cái pháp của Phật, tại mình đọc cái kinh Phật đó, mình không có thiệt sự không hiểu kinh Phật là gì hết. Thành ra phải có người chuyên môn như chúng tôi, những người xuất gia đó, xuất gia người tăng người ni đó, người ta đã tu lâu năm rồi, 20 năm, 30 năm, 40 năm, người ta như hòa thượng đó, thượng tọa đó, người ta hiểu cái pháp, ta hướng dẫn mình tu, cho mình tu để thành nó hai phần. Thứ nhất á, mình trở thành con của Phật, chính thức con của Phật. Phần thứ nhì là nương tựa một người hòa thượng đó, một người thượng tọa đó, để là hướng dẫn mình tu của pháp của Phật. Thành ra khi nói hồi nãy nói thành ra có hiện bây giờ truyền thống về người Hoa với người Việt Nam đó, ta đi gặp là quý y hòa thượng này hòa thượng kia, rồi thượng tọa này thượng tọa kia, rồi đại đức này thượng đại đức kia, nghe mà hay đó là thấy có lý để đi tu. Thì cái đó rất là thông thường. Bây giờ mình không nên chỉ trích cái chuyện đó, tại vì mỗi lần quý vị tu như vậy, quý y như vậy thì nó tốt, tạo như phước cho mình cũng không sao, không có, đối với thầy chả có gì tai hại trong thế đó.
Thưa thầy, khi mà mình quy y với một vị thầy, có phải là mình xin làm đệ tử của cái vị thầy đó?
Không phải, mình xin nhờ ông thầy đó hướng dẫn mình tu cái pháp của Phật. Chứ thiệt ra mình là quy y với Phật chứ không phải quy y với thầy. Mình quy y với tam bảo, ông thầy chỉ là một cái đại diện của tam bảo thôi, hướng dẫn chúng ta
chứng minh thôi, và với thầy chứng minh.
Thành ra cái gì nếu mà quy một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, mười lần, trăm lần đâu có sao đâu, không có tài hại hết đó. Đâu cần phải đợi ông thầy mình chết hoặc là phải trốn đi quy làm gì, không sao hết đó. Cứ quy thầy chủ trương thầy như vậy thôi, là cứ quy muốn ai quy với ai cũng được,
rất là tốt. Phật.
Và thì kết duyên với người tăng đó đâu có sao, người đi đâu có sao đâu.
Vâng. Vậy còn cái việc mà thọ giới á, thì cái người thầy truyền giới
có người thắc mắc xin lỗi.
Dạ thưa bà thầy, thấy thế gian bây giờ giống như bên Thái Lan á, cái gì A La Hán gọi rằng là giống người ta biết là A La Hán là tới cúng dường, là tu cho phước đức là tăng để người ta gieo trồng phước. Tại sao bên đại thừa giống như ví dụ mấy vị Bồ Tát, người ta không hiện nó nói tôi là Bồ Tát, Tại mà nhiều chúng sanh tới điều độ họ nhiều hơn, được đắc quả nhiều hơn, người ta tu hành nhiều hơn.
Câu hỏi, vì câu hỏi có người hỏi là bên 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 hàng như Đức Thái Lan của những ta đồn nhau trong tăng này lộ ra luôn, họ được đắc tức quả La Hán, thành người ta tới ta cúng dường, ta xây chùa xây chiền cho ông á, cúng dường cho ông, đi theo ông đó, rất nhiều người. Ngược lại bên đại thừa mình á là trình độ Bồ Tát cũng cao hơn được, mà lại không lộ ra mà để người ta tới cúng dường. Tại hai pháp nó khác nhau.
Dạ vâng, một pháp.
Bên Phật pháp chúng tôi khổ, đại thừa chúng tôi khổ chỗ là Bồ Tát không được lộ ra. Bồ Tát là cái sự khác biệt giữa A La Hán Bồ Tát ở chỗ là cái người A La Hán còn thấy mình là A La Hán, còn Bồ Tát không thấy mình là Bồ Tát. Thành ra không có gì để mà nói hết.
Khi mà con cũng có biết một câu chuyện vừa thừa đó, là nếu mà cái vị mà Bồ Tát nào mà bị lộ ra biết được rồi mà Ngài không bao giờ xưng đâu, là Ngài đã tịch liền à. Nghĩa là tịch liền, không ai cho ai biết hết. Thì bằng là Ngài tự tịch thôi. Dạ.
Không phải tịch không, Đức Phật dạy là theo cái truyền thống của bên Đại Thừa, Thầy không biết gì về chuyện này. Tại Thầy phải, cũng phải Bồ Tát, cũng phải là A-la-hán, trình độ thấp quá đấy. Nhưng đều về cái nghe học Ngài Tiến Hóa sơ sơ thì Ngài nói là những vài vị Bồ Tát mà khi mà được mà người ta mà nhận diện mình là Bồ Tát rồi thì phải rời cái thế gian này, không được ở lại nữa. Thành là không ai khi một cái vị Ngài nói ông sư phụ là này, con biết không, Thầy là Bồ Tát đó con, là con lực lực nó thôi, goodbye Thầy. Sai rồi, chắc chắn đến được thiệt sự. Tại thiệt sự mà ông Thầy mà Bồ Tát đó, là ông nói như vậy, cứ như ông từ giả mình. Thầy là Bồ Tát đấy con. Là goodbye. Tuần sau kiếm Thầy khác nói chuyện thánh pháp như
vậy. Vậy lúc đó tranh thủ đảnh lễ Thầy với lại cúng dường Thầy để cho phước.
Đảnh đủ một lần sao đủ phước đâu. Thành ra bên Đại Thừa mình như vậy là cái truyền thống là không, Bồ Tát thiệt sự mà chân chính đó, cái người giác ngộ chân chính rồi, không bao giờ nói mình là giác ngộ, không bao giờ nói mình là người Bồ Tát ấy. Như Ngài Tiến Hóa là người đại Bồ Tát mà không bao giờ nói tôi là giác ngộ, không bao giờ nói tôi là giỏi, không bao giờ nói tôi là ai, có gì đâu mà nói.
Sắp sửa là tới cái ngày giỗ của Ngài rồi, chắc hôm nào nói một show về Ngài nữa, thưa Pháp Sư Ngài.
Cái đó thiệt sự nên hỏi quý vị nghiên cứu về Ngài Tiến Hóa, chứ còn thầy chỉ học sơ sơ thôi, nói họ phải mời đệ tử Ngài Tiến Hóa chắc họ hiểu nhiều hơn, thầy chỉ là hậu sinh thả ối.
Mô Phật,
thành ra mình không biết nhiều mà nói. Rồi về bên thành ra thầy nhắc lại, thầy thường nói về cái chuyện quy nhiều người đó, thầy cái chuyện nó không đối, thầy không tai hại hết. Nếu như quý vị đi mà gặp ông thầy này, nghĩ ông thầy này mà có lý thì mình cứ theo quy y rồi mình tu đi. Mà nếu như quý vị thấy mà ông thầy mà không có lợi hết thì kiếm người khác, nói chuyện thông thường cái gì đâu mà chê bai chỉ trích người ta làm cái gì. Nếu cái thế đỡ chủ trương thầy là cứ quy y cái loạn hết đi, xong rồi mà với cái tâm là mình tâm sư mà quy y để mình nói là con muốn theo học pháp của thầy, để mà có thử để con đắc cái đường giải thoát. Cái đó chuyện tốt. Còn nếu mà theo học pháp thầy, tại vì nghe nói thầy quy y để sau này con quy y với thầy để sau này phải cứu con, thì cái đó thì quy y nó cũng không có hay ho.
Cảm ơn Pháp Sư, là từ giờ đó hết hạn rồi. Hết giờ rồi, thưa Pháp Sư. Cảm ơn quý thầy với cô. Nam mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị tinh tâm tịnh lạc. A Di Đà Phật.